Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam, Trung Quốc đàm phán liên quan vùng trồng lấn ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ.
Luật sư của nguyên giám đốc Ocean Bank nói thân chủ sẽ kháng án tử hình.
Mỹ rút hơn phân nửa số nhân viên ngoại giao ở Cuba sau những vụ tấn công bí ẩn.
Và Trung Quốc sẽ truy tố cựu bí thư thành phố Trùng Khánh vì tham nhũng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Trung đàm phán liên quan đến vùng chồng lấn ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Việt Nam và Trung Quốc vừa kết thúc vòng đàm phán thứ 8 về các vấn đề liên quan đến vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, kết quả vòng đàm phán không được thông báo chi tiết trên truyền thông. Theo tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, việc không tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc đàm phán là do có nhiều vấn đề phức tạp giữa hai bên.
Đây là một cuộc đàm phán theo một cơ chế mà hai bên đã thỏa thuận, thiết lập một cơ chế đàm phán hàng năm. Chắc chắn là lần này thì cái kết quả đàm phán như thế nào thì người ta cũng chỉ nói một cách chung chung thôi, bởi vì nó có nhiều vấn đề có liên quan đến cái quan điểm của các bên, liên quan đến cái đường biên giới, đường hoạch định trong cái vùng mà tôi gọi là trông lấn ở cái cửa Bắc Bộ.
Trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam ngày 29 tháng 9 cho biết, vòng đàm phán 8 của nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ Việt Nam-Trung Quốc diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9. Dẫn đầu nhóm Việt Nam là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Nguyễn Anh Dũng. Nhóm Trung Quốc do ông Chu Kiền, đại diện các vấn đề về biên giới và biển thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc đứng đầu. Phía Việt Nam nói cuộc đàm phán đã diễn ra trong không khí hữu nghị, chân thành và xây dựng. Hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến về các công việc liên quan đến vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển và việc kiểm soát thỏa đáng các bất đồng trên biển. Tuy nhiên, kết quả chi tiết của vòng đàm phán 8 hoàn toàn không được đề cập đến trên tất cả các trang tin chính thức. Theo tiến sĩ Trần Công Trục, điều này cho thấy có nhiều khả năng vòng đàm phán thứ 8 chưa đưa đến một kết quả rõ ràng nào, mà chỉ là việc hai bên trao đổi quan điểm. Vấn đề tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, trên thực tế, theo tiến sĩ Trục, còn rất nhiều vấn đề phức tạp.
Vấn đề là phải căn cứ hoàn toàn vào Trung Quốc, chứ nếu như mà người ta không căn cứ vào đó và căn cứ vào những cái lập trường của ý chí và cái không đúng thì nó rõ ràng là rất khó mà có thể đi đến một cái thống nhất.
Nguyên trưởng ban biên giới chính phủ tin rằng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 chính là cơ sở mà Việt Nam có thể dựa vào để đàm phán đi đến một thỏa thuận công bằng với phía Trung Quốc.
Hai bên đều nói là vùng trồng lấn, nhưng vấn đề cái quan niệm về vùng trồng lấn ở đây hiện nay là như thế nào để mới có thể xác định được cái phạm vi khi đưa hoạch định cái vùng trồng lấn. Đấy là một cái vấn đề. Cái cơ sở nào để mà xác định cái vùng trồng lấn? Thì khi mà có xác định vùng trồng lấn rồi, hai bên mới tiến hành đàm phán để làm sao đó có một cái thỏa thuận để đi đến một giải pháp công bằng.
Năm ngoái, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Cục Điều tra Địa chất Trung Quốc đã thực hiện một cuộc khảo sát chung nhằm phục vụ công tác phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Nhưng tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực này trở nên căng thẳng hơn sau khi Bắc Kinh đưa ra giàn khoan Hải Dương 981 từng gây sóng gió trong quan hệ Việt-Trung đến hoạt động ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ hồi tháng 6. Điều này, theo tiến sĩ Trần Công Trục, không những vi phạm thỏa thuận giữa hai bên mà còn vi phạm luật pháp quốc tế. Ông giải thích.
Một cái vùng trồng lấn tức là cái vùng nằm ngoài cái lãnh hải 12 hải lý của một bên tính từ đường cơ sở mà các bên đã công bố. Thế thì cái vùng đó đã được hình thành. Và như vậy thì khi đàm phán thì hai các bên không được đơn phương tiến hành các hoạt động, bất kỳ hoạt động nào trong vùng trồng lấn nếu như không có cái sự thỏa thuận của hai bên.
Tin cho hay nhóm công tác của hai nước đã ký biên bản đàm phán khi kết thúc vòng đàm phán 8 và đồng ý sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán thứ 9 về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Ngày 29 tháng 9, Cục trưởng Cục Kiểm ngư thuộc Tổng cục Hải sản Việt Nam dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao cho biết Philippines đã đình chỉ giới chức đứng đầu việc truy bắt và bắn chết hai ngư dân Việt Nam, đồng thời nói thêm rằng kết quả điều tra của hai nước có sự bên nhau. Tại cuộc họp giao ban của Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Cục Kiểm ngư Lưu Văn Huy cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có thông báo vào sáng ngày 29 tháng 9 về vụ hai ngư dân Việt bị cảnh sát biển Philippines bắn chết vào ngày 23 tháng 9. Theo đó, phía Philippines đã đình chỉ người đứng đầu lực lượng thực hiện nhiệm vụ truy bắt tàu cá Việt Nam và bắn chết hai ngư dân để tiến hành điều tra và sẽ xử lý nghiêm vụ này. Báo Dân Việt cho biết, vẫn theo thông báo trên, hai kết quả điều tra của hai nước về vụ này có sự bên nhau. Nhưng giới chức đứng đầu Cục Kiểm ngư Việt Nam không nói rõ chi tiết về sự chênh lệch này. VOA đã liên lạc nhiều lần với Cục Kiểm ngư Việt Nam nhưng không nhận được trả lời. Trong khi đó, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng cho biết, cơ quan này cũng đã có văn bản phản đối việc Philippines bắn chết ngư dân Việt vì hành động vô nhân đạo này.
Chúng tôi lên án và đề nghị các cơ quan ngoại giao tìm mọi cách để đưa thi thể của hai ngư dân về nước. Hai là làm việc để mà có cái tìm rõ nguyên nhân tại sao lại có cái hành động vô nhân đạo như thế. Nếu như là vi phạm thì cũng phải có luật pháp chứ không thể là bắn bừa bãi được.
Truyền thông Philippines hôm 29 tháng 9 cho hay nước này đang kiểm tra các khẩu súng trường M16 và súng máy trên tàu hải quân Philippines đã bắn chết hai ngư dân Việt. Một lực lượng liên ngành của Philippines cũng đang tiến hành các cuộc điều tra khác nhau về vụ này. Theo tờ Inquirer News, Sở Cảnh sát Quốc gia Philippines tại Camp Crame cũng đã xác nhận kết quả các mẫu thu của cảnh sát, trong khi cơ quan điều tra hình sự lấy lời khai của 5 ngư dân Việt sống sót trong vụ này. Vẫn theo tờ báo của Philippines, ngày 28 tháng 9, Ủy ban về người nhập cư bất hợp pháp PCIE ở địa phương cũng đã họp để xem xét vụ ngư dân Phan Văn Liêm và Lê Văn Reo bị bắn chết ở vùng biển Bolinao, tỉnh Pangasinan, Philippines. Người phát ngôn của PCIE Christopher Natnat cho biết mọi chuyện đang sáng tỏ hơn, nhưng ông không thể nêu chi tiết. Thông tin ban đầu từ phía Philippines cho biết tàu cá Việt Nam PY96173 đã đánh bắt trái phép tại vùng biển Bolinao và có hành vi cố ý ngăn cản tấn công tàu PS19 của cảnh sát biển Philippines trong lúc bị truy đuổi. Cảnh sát biển Philippines đã bắn vào tàu cá của ngư dân tỉnh Phú Yên vì cho rằng tàu này có ý định đâm vào tàu của họ. Ngày 24 tháng 9, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh đã trao đổi về vụ này với Ngoại trưởng Philippines bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Phía Philippines hứa sẽ thực hiện một cuộc điều tra thấu đáo và công bằng. Hiện 5 ngư dân Việt Nam có mặt trên tàu cá Phú Yên đang bị giam giữ tại Philippines, bao gồm cả thuyền trưởng. Các ngư dân này đã được lấy lời khai với sự có mặt của đại diện Đại sứ quán Việt Nam và thông dịch viên. Truyền thông Philippines nói, mỗi năm có hàng chục ngư dân Việt Nam bị bắt vì đánh bắt trộm trong vùng biển của họ. Các ngư dân này thường bị buộc tội nhập cảnh và đánh bắt bất hợp pháp, bị giam giữ trong nhiều tháng trước khi được đưa ra xét xử và bị phạt tiền.
Luật sư của ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng Ocean Bank nói, thân chủ của ông sẽ kháng cáo bản án tử hình vừa tuyên hôm 29 tháng 9. Ông Nguyễn Minh Tâm, một trong những luật sư bào chữa trong vụ án tham nhũng của ngành ngân hàng chiếm đoạt gần hàng chục triệu đô la, nói với VOA.
Bây giờ thì tôi được biết là sau khi nghe tuyên án xong, thì vào gặp gỡ bị cáo, thân chủ của mình, thì Nguyễn Xuân Sơn cho biết là sẽ kháng cáo kêu oan về cái tội tham ô và cái tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt.
Luật sư Nguyễn Minh Tâm nhận định rằng phiên tòa hôm 29 tháng 9 tại Hà Nội tuyên thân chủ của ông án tử hình là không có căn cứ pháp luật.
Trong đó chúng tôi khẳng định rằng không đủ căn cứ để kết Nguyễn Xuân Sơn về tội tham ô tài sản và tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Và chúng tôi đã trình bày một cách rất rõ ràng những luận cứ, luận điểm, luận chứng để chứng minh cho quan điểm của chúng tôi. Và kết quả là viện kiểm sát cũng không có tranh luận gì với những vấn đề mà chúng tôi đưa ra về mặt pháp lý cả. Vì vậy chúng tôi cho rằng là bản án hôm nay tuyên tử hình Nguyễn Xuân Sơn về tội tham ô là một bản án không có căn cứ pháp luật.
Hãy Hãng tin Reuters hôm 29 tháng 9 nói rằng ông Sơn, 55 tuổi, là nhân vật chủ chốt trong số 51 người đang bị xét xử trong một vụ ngân hàng cổ phần thất thoát hàng ngàn tỷ đồng gây chấn động cả nước, thường được gọi là đại án kinh tế Ocean Bank. Cũng trong dự án này, ông Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank, bị tòa tuyên án tù chung thân. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, đưa ra nhận định về bản án này.
Cái bản án đối với hai bị cáo và nhiều bị cáo khác trong vụ án Ocean Bank thì tôi cho rằng cái bản án như thế là thỏa đáng, là phù hợp với pháp luật, với những sai phạm của những người đã gây ra. Nhưng mà cái vấn đề người ta đang quan tâm tiếp nữa là những lời khai của ông Sơn và ông Thắm ở trước tòa thì tôi tiếp tục làm rõ. Từ cái số tiền mà ông gọi là tặng làm quà cho người này người kia trong những dịp Tết, dịp lễ thì ông chưa nói cụ thể, để có lẽ là tôi tiếp tục làm rõ. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng nó mới có hiệu quả và tạo được niềm tin của người dân.
Đối với hành vi tham ô, truyền thông trong nước trích lời hội đồng xét xử nhận định rằng ông Sơn khai nhận đã nhận tiền từ ông Thắm rồi sau đó chi cho việc ngoại giao lễ Tết. Ông Sơn, nguyên tổng giám đốc Ocean Bank, từng giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí Việt Nam, còn gọi là PVN. Hãng tin AP trích lời thẩm phán Trương Viết Toàn trong phiên tòa ngày 20 tháng 9 nói rằng nạn tham nhũng diễn ra trong các thành viên của Đảng Cộng sản và công chức chính quyền đang đe dọa sự sống còn của chế độ. Ông Toàn nói, các hành vi của ông Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm lợi ích của nhà nước và các tổ chức, gây ra sự phẫn nộ trong nhân dân, cho nên cần phải xử nghiêm trong cuộc chiến chống tội phạm nói chung và chống tham nhũng cụ thể trong thời điểm hiện nay. Ông Nguyễn Xuân Sơn bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết tội tham ô 2 triệu đô la và lạm dụng quyền lực biển thủ thêm 8,7 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng Ocean Bank, một ngân hàng cổ phần trong đó PVN đã sở hữu 20% cổ phần. Hãng tin Reuters trích lời giáo sư Carl Tyer, một chuyên gia của Học viện Quốc phòng Australia, nói rằng những bản án khắc nghiệt này chủ yếu nhằm để răn đe công chúng, chứ ít có tác dụng nếu không cải thiện bộ máy nhà nước độc đảng. Bản án tử hình ông Nguyễn Xuân Sơn là bản án đầu tiên trong nhiều năm qua đối với một cựu quan chức cấp cao và diễn ra giữa lúc cuộc chiến chống tham nhũng tràn lan, đang hồi khốc liệt và thao túng trong nội bộ Đảng Cộng sản cầm quyền. Trước đó, ông Dương Chí Dũng, cựu tổng giám đốc Vinalize, cũng đã bị tuyên án tử hình vào năm 2014, nhưng cho đến nay, theo Reuters, ông Sơn là quan chức cấp cao nhất bị án tử hình. Đảng Cộng sản cầm quyền ngày càng cứng rắn hơn về nạn tham nhũng khi cơ quan an ninh của Việt Nam có thêm quyền lực vào năm ngoái và hất cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chính trường. Một số nhà phê bình cáo buộc rằng các nhà lãnh đạo của Việt Nam đang săn đuổi phù thủy sau khi tiến hành các cuộc điều tra liên quan đến những nhân vật cấp cao dưới thời của ông Dũng. Hãng tin Reuters nói rằng các cuộc điều tra đang nhằm vào công ty Petro Việt Nam, nơi mà ông Đinh La Thăng, từng là cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí Việt Nam mất chức ủy viên Bộ Chính trị và cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình vừa bị truy tố. Một số luật sư và nhà quan sát đề nghị không nêu tên nói với VOA rằng họ không loại trừ khả năng nhà chức trách Việt Nam sẽ có hành động pháp lý đối với ông Đinh La Thăng. Cuộc điều tra của PVN cũng thu hút sự chú ý của toàn cầu khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc cựu giám đốc điều hành Trịnh Xuân Thanh tại Berlin và đưa về Hà Nội vào tháng 7 để xét xử trong một vụ án tham nhũng khác. Theo công bố gần đây của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, Việt Nam đứng thứ 113 trong số 176 nước trong bảng xếp hạng toàn cầu năm 2016. Vào tháng 3 năm nay, một khảo sát của Minh Bạch Quốc tế cho thấy Việt Nam đứng thứ 2 về mức độ tham nhũng trong số 16 nước châu Á-Thái Bình Dương. Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 29 tháng 9 đã chính thức kỷ luật ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, dưới hình thức cảnh cáo. Truyền thông trong nước loan tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố tại một cuộc họp ở Hà Nội rằng đã xem xét việc thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, trong đó ông Thơ hiện là Phó Bí thư Thành ủy bị cảnh cáo. Ngoài ra, báo Lao động trích lời Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị một cơ quan cao hơn là Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, người cũng có sai phạm nhưng vì ông Anh là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Theo điều lệ đảng, cảnh cáo là mức kỷ luật thứ hai đối với đảng viên có sai phạm sau mức khiển trách nhưng chưa tới mức cách chức và khai trừ. Trước đó, tại một cuộc họp vào đầu tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói rằng các sai phạm của ông Anh và ông Thơ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng bộ chính quyền thành phố, gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm 18 tháng 9 thông báo rằng Một trong các vi phạm của ông Anh là kê khai sử dụng bằng cấp không đúng quy định. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc thiếu gương mẫu trong việc nhận sử dụng xe hơi do một doanh nghiệp biếu tặng và sử dụng hai căn nhà của doanh nghiệp. Về phần ông Thơ, ông bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị. Với tuyên bố của Đảng Cộng sản hôm 29 tháng 9, thì nhiều khả năng hai ông Anh và Thơ vẫn duy trì chiếc ghế lãnh đạo ở thành phố Đà Nẵng, nơi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến tham dự tuần lễ cấp cao APEC vào tháng 11 tới. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, còn gọi là USAID, hôm 28 tháng 9 đã khởi động dự án tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam giai đoạn 2. Với khoản tài trợ 1,54 triệu đô la, dự án giai đoạn 2 dự kiến sẽ có 37.000 người hưởng lợi trực tiếp và 200.000 người hưởng lợi gián tiếp tại 4 tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Trị thông qua các hoạt động hỗ trợ người dân chuẩn bị tốt hơn để sẵn sàng ứng phó thiên tai, theo tin của Tòa đại sứ Việt Nam tại Hà Nội. Dự án có áp dụng phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng để giúp người dân tăng cường khả năng chống chịu thiên tai. Các tổ chức liên minh thực hiện dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cấp các hệ thống cảnh báo sớm, nâng cao nhận thức về chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thiên tai, tiến hành tập huấn về sơ cứu và tìm kiếm cứu nạn. Dự án giai đoạn 2 này sẽ do Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ thực hiện cùng với liên minh gồm 5 tổ chức: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Plan International, Help Age International, Catholic Relief Services và Save the Children. Từ năm 2000, văn phòng trợ giúp thiên tai nước ngoài của Hoa Kỳ thuộc USAID đã cung cấp hơn 20 triệu đô la để giúp đáp ứng các nhu cầu ứng phó khẩn cấp và các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam. Việt Nam vẫn là quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều rủi ro liên quan đến thời tiết và tác động của biến đổi khí hậu, ví dụ như lũ lụt. Cơn bão Doksuri gần đây cho thấy rõ tầm quan trọng của công tác chuẩn bị sẵn sàng cũng như khả năng ứng phó thiên tai hiệu quả. Theo chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, còn gọi là UNDP, trong 10 năm qua, thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 7.500 người Việt và ước thiệt hại khoảng 40.800 tỷ đồng. Những thiệt hại do lũ quét và sạt lở đất gây ra thường ảnh hưởng đến các khu vực miền núi hẻo lánh và nghèo nhất của đất nước, nơi rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Washington đang rút hơn một nửa số viên chức của Đại sứ quán Mỹ khỏi Cuba sau khi có các cuộc tấn công bí ẩn gây hại đến sức khỏe của các nhà ngoại giao Mỹ. Chính quyền Mỹ cũng cảnh báo người dân không đến Cuba vì một số cuộc tấn công diễn ra ở các khách sạn. Ít nhất 21 viên chức báo cáo họ có các vấn đề sức khỏe, từ chấn thương não nhẹ, điếc, cho đến chóng mặt, buồn nôn. Ít nhất 2 người Canada cũng bị ảnh hưởng. Có những báo cáo trước đó cho rằng các cuộc tấn công bằng âm thanh đã gây ra vấn đề. Cuba phủ nhận bất kỳ dính líu gì đến việc này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cho biết Mỹ sẽ duy trì quan hệ ngoại giao với Cuba và hai nước sẽ tiếp tục hợp tác để điều tra các vụ tấn công. Hoa Kỳ đang yêu cầu tất cả các nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán ở Havana phải rời đi, cùng với tất cả người nhà. Chỉ các nhân viên khẩn cấp sẽ ở lại. Hoa Kỳ đã đình chỉ vô thời hạn việc xử lý thị thực tại Cuba. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay, chúng tôi sẽ giảm xuống chỉ còn các nhân viên khẩn cấp cho đến khi nào chính phủ Cuba có thể đảm bảo an toàn cho người của chúng tôi. Quan chức cho biết thêm rằng ít nhất 21 nhân viên đã bị nhắm làm mục tiêu trong các cuộc tấn công cụ thể. Mặc dù có một cuộc điều tra với sự tham gia của FBI, Cảnh sát Quốc gia Hoàng gia Canada và chính quyền Cuba, vẫn chưa có lời giải thích đầy đủ về nguyên nhân của những vụ việc này kể từ cuối năm 2016. Quan chức Mỹ nói hôm 29 tháng 9, chúng tôi không biết các phương tiện, phương pháp hay cách thức các cuộc tấn công đang được tiến hành. Tuy nhiên, các báo cáo trước đây phỏng đoán chúng là những cuộc tấn công bằng siêu âm, trong đó các nhân viên ở Havana bị tấn công bằng các sóng âm, làm họ gặp một số vấn đề kinh niên về thính giác. Dennis Bedard, một chuyên gia về điện từ sinh học, nói với hãng thông tấn AFP rằng việc sử dụng thiết bị âm thanh ngoài dải nghe được để tấn công âm thầm là điều hoàn toàn có thể làm được về mặt kỹ thuật. Hoa Kỳ chưa quy trách nhiệm cho Cuba về những vụ này. Cả chính phủ Hoa Kỳ và Cuba vẫn chưa xác định được bên có tội, quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ nói. Chúng tôi chưa loại trừ khả năng một quốc gia thứ ba trong cuộc điều tra. Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn, quan chức nói thêm. Có tin Chủ tịch Raúl Castro đã đích thân đảm bảo với các quan chức Mỹ ở Havana rằng Cuba không đứng đằng sau các vụ tấn công này. Hoa Kỳ mở cửa trở lại Đại sứ quán ở Havana vào năm 2015 sau nhiều thập kỷ ngưng trệ quan hệ hai nước. Năm 2016, Tổng thống Barack Obama đã trở thành vị Tổng thống đầu tiên của Mỹ đến thăm Cuba kể từ thời ông Calvin Coolidge vào năm 1928. Tháng 6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút lại một phần các chính sách về Cuba của ông Obama, nhưng ông Trump nói sẽ không đóng cửa Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Havana.
Thượng viện Hoa Kỳ đã chuẩn thuận cho ông John Huntsman vào chức vụ Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga, điền một chỗ trống tại một thời điểm có tính quyết định trong quan hệ Mỹ-Nga. Ông Huntsman, cựu thống đốc bang Utah, trước đây từng phục vụ trong cương vị Đại sứ Hoa Kỳ ở Singapore và ở Trung Quốc. Tiến trình chuẩn thuận diễn ra nhanh chóng và với sự đồng thuận hiếm hoi của lưỡng đảng khi các thành viên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đồng lòng ủng hộ nhân vật được Tổng thống Trump chọn làm nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại Moscow. Báo Washington Post dẫn lời Thượng nghị sĩ Benjamin Cornyn của đảng Dân Chủ nói rằng ông Trump không thể có một lựa chọn nào tốt hơn là ông Huntsman. Tân đại sứ Mỹ sẽ tới Moscow giữa lúc căng thẳng giữa hai nước vẫn duy trì ở mức cao về nhiều vấn đề gồm cả cáo buộc Nga đã xen vào bầu cử Mỹ và can thiệp vào tình hình Đông Ukraine. Ông Trump đã bác bỏ những cáo buộc của các đối thủ chính trị cho rằng chiến dịch vận động tranh cử của ông đã đồng lõa với người Nga. Ông Huntsman đã ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ trong tháng này và nói rằng không có nghi ngờ gì là Moscow đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái.
Các quan chức Nhà Trắng cho biết một lực lượng liên bang gồm 10.000 người, trong đó có 7.000 binh sĩ, đang giúp Puerto Rico dọn dẹp cảnh tượng tan hoang sau bão Maria. Tàu Comfort của Hải quân Mỹ, một tàu bệnh viện 1.000 giường neo đậu ở bang Virginia, dự kiến sẽ rời Mỹ tới hòn đảo này trong ngày thứ Sáu. Cố vấn an ninh nội địa Tom Bossert cho biết Puerto Rico hiện có 44 bệnh viện đang hoạt động trong tổng số 69 cơ sở. Lầu Năm Góc hôm thứ Năm đã chỉ định Trung tướng Jeffrey Buchanan lãnh đạo tất cả các nỗ lực ứng phó sau bão ở Puerto Rico, một lãnh thổ của Mỹ ở biển Caribe. Những người chỉ trích đã cáo buộc chính quyền Trump không phản ứng nhanh hơn đối với thảm họa sau trận bão hoành hành ở Puerto Rico vào ngày 17 tháng 9, phá hủy các tòa nhà, cắt đứt đường thông tin liên lạc và gần như hủy hoại lưới điện cũ kỹ của hòn đảo này. Thị trưởng thủ phủ San Juan của Puerto Rico hôm thứ Sáu phản bác những phát biểu của một quan chức Mỹ hàng đầu nói rằng các nỗ lực của liên bang giúp lãnh thổ này phục hồi sau bão là một câu chuyện tin tức tốt lành. Đây là câu chuyện người ta đang chết dần, bà Carmen Yulín Cruz nói với đài CNN hôm thứ Sáu. Đây là câu chuyện về sự sống và cái chết. Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Elaine Duke, người đang điều phối hoạt động cứu trợ của Mỹ sau bão Maria, hôm thứ Năm nói rằng bà hài lòng với sự ứng phó tới giờ. Tôi biết đây thực sự là một câu chuyện tin tức tốt lành về khả năng của chúng tôi tiếp cận người dân và số lượng người chết hạn chế trong một cơn bão tàn phá dữ dội như vậy, bà Duke nói. Maria, cơn bão mạnh nhất ập vào Puerto Rico trong gần 90 năm qua, đã giết chết ít nhất 16 người trên đảo và hơn 30 người khắp vùng biển Caribe. Tại Puerto Rico, có 3,4 triệu cư dân đang trải qua ngày thứ 10 không có điện và đang chật vật để tìm nguồn nước sạch và nhiên liệu. Tôi sẽ yêu cầu bà ấy xuống đây và thăm các thành phố rồi đưa ra một phát biểu như vậy, bà Cruz nói. Theo lịch trình, bà Duke đến thăm Puerto Rico vào ngày thứ Sáu. Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng bênh vực cách thức mà chính quyền ông xử lý thiên tai này. Thống đốc Puerto Rico Ricardo Rosello chỉ nói, chính quyền và tổng thống, mỗi khi mà chúng tôi nói chuyện, họ đều giữ lời, ông Trump tweet vào sáng thứ Sáu. Ông Rosello nói với đài CNN hôm thứ Sáu rằng chính phủ liên bang đã hồi đáp những yêu cầu của ông và ông thường xuyên liên lạc với giám đốc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang, nhưng vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa. Chúng tôi đang tối đa hóa tất cả các nguồn lực mà chúng tôi có để chúng tôi có thể cung cấp hàng hóa, nước uống và vật phẩm, ông nói. Chúng tôi có những hạn chế nghiêm trọng về mặt hậu cần. Tình hình đang được cải thiện, nhưng vẫn chưa đạt tới mức cần đạt được.
Tòa Bạch Ốc hôm 29 tháng 9 đã thông báo khẳng định Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ công du một loạt nước châu Á, trong đó có Việt Nam từ ngày 3 đến 14 tháng 11 tới. Ngoài Việt Nam, các trận dừng chân của Tổng thống Mỹ bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines. Ông Trump cũng sẽ ghé thăm Hawaii. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Trump sẽ tham gia một loạt các sự kiện song phương, đa phương và các hoạt động văn hóa. Trong số đó có hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, ở Đà Nẵng, Việt Nam, và hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội ASEAN ở Philippines. Chuyến công du của ông Trump thể hiện cam kết không ngừng của ông với các liên minh và quan hệ đối tác của Mỹ ở khu vực, theo Tòa Bạch Ốc. Thông cáo nói Tổng thống của nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ kinh tế công bằng và đối đẳng, với các đối tác thương mại của Mỹ. Một lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, nơi đăng cai hội nghị APEC, nói với VOA cách đây 2 tuần, đất nước Việt Nam chúng tôi rất hoan nghênh các nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ, đến Việt Nam dự tuần lễ cấp cao APEC Đà Nẵng. Vị lãnh đạo Đà Nẵng cho hay công tác chuẩn bị của thành phố cho hội nghị đã sẵn sàng. Chúng tôi chuẩn bị điều kiện tốt nhất để cho hội nghị APEC tổ chức tại Đà Nẵng thành công, ông nói. Ông cho biết thêm các đại diện cấp cao nhất của Phái bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam, Đại sứ Ted Osiris và Tổng lãnh sự Mary Tanuka, hồi đầu tháng 9 đã trao đổi với lãnh đạo Đà Nẵng về công tác chuẩn bị cho tuần lễ APEC. Bên cạnh đó, thành phố đã đón nhiều đoàn tiền trạm APEC của Mỹ đến phối hợp làm việc và họ đánh giá cao các nỗ lực của thành phố, vị lãnh đạo Đà Nẵng cho hay. Các chi tiết về lịch trình của Tổng thống Trump ở Việt Nam chưa được công bố. Không rõ ông có thăm chính thức thủ đô Hà Nội hoặc tới thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, như các tổng thống Barack Obama, Bill Clinton đã thăm trước đây hay không. Tổng thống Đốc nói khi công du châu Á, ông Trump sẽ thảo luận tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở đối với an ninh và thịnh vượng của Mỹ. Các hoạt động của Tổng thống Mỹ theo thông cáo sẽ tăng cường quyết tâm quốc tế đối đầu với mối đe dọa Triều Tiên và bảo đảm việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, kiểm chứng được và không đảo ngược được đối với bán đảo Triều Tiên.
Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc, ông Tôn Chính Tài, mới bị khai trừ đảng và sẽ bị truy tố vì tội tham nhũng. Hãng tin Reuters cho hay, dẫn lại tin của Tân Hoa Xã đăng hôm 29 tháng 9, ông Tôn, 54 tuổi, từng được coi là một nhân vật có khả năng tranh chức lãnh đạo cao nhất Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đã làm bí thư Trùng Khánh, một trong những thành phố quan trọng nhất của Trung Quốc cho đến giữa tháng 7, khi ông bị miễn nhiệm. Thay thế ông Tôn là ông Trần Mẫn Nhĩ, người được điều từ tỉnh Quý Châu và được coi là một ngôi sao chính trị đang lên rất thân cận với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tiếp đó, vẫn trong tháng 7, ông Tôn bị điều tra vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Bản tin của Tân Hoa Xã nói Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi thông qua báo cáo điều tra về ông Tôn trong phiên họp ngày 29 tháng 9 đã đưa ra quyết định kỷ luật kể trên. Ông Tôn Chính Tài, người có bằng tiến sĩ nông nghiệp, được giới quan sát đánh giá đã lên như diều gặp gió trong sự nghiệp chính trị. Các mối sự nghiệp đáng chú ý của ông là được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nông nghiệp vào cuối năm 2006 ở tuổi 43, được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm năm 2009, được bầu thành Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất năm 2012. Ông Tôn làm lãnh đạo Trùng Khánh vào năm 2012, sau khi thành phố này chứng kiến sự kiện chấn động là ông Bạc Hy Lai, tiền nhiệm của ông Tôn, bị bắt và kết án chung thân vì tham nhũng và lạm quyền.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị trạng khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.